Và chơi liêm là gì? Và chơi liêm, chúng ta nghe từ chơi. Chơi có nghĩa là giúp đỡ, là trợ giúp, là giúp đỡ thôi. Chợ có nghĩa là chúng ta hiểu như vậy đã không phải là chính rồi, mà chỉ là giúp đỡ thôi. Cái người chính quan trọng nhất đó chính là bệnh nhân sắp sửa xả bỏ hơi thở cuối cùng kia, đi về quái này, lục đạo luân hồi hay là quái trình độ tinh tương cực lạc, thì đó là quyết định chính vẫn là ở phúc báo và nghiệp lực của bệnh nhân kia, của một vị trần ly xả bỏ báo thân kia là phần quyết định chính. Còn chúng ta là người giúp đỡ, gọi là trợ liệu, tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ cho cái bệnh nhân kia được tỉnh táo, được vững vàng, tin tưởng vào pháp môn mà mình đã lựa chọn và mình đã tu tập trước đây. Đó gọi là trợ. Trợ tức là giúp đỡ, là hỗ trợ thêm cho cái bệnh nhân kia, vị hành giả kia. Niệm, ở đây chữ niệm là chúng ta lấy tịnh niệm để chúng ta hỗ trợ. Chúng ta biết ở trong nhà Phật có lục niệm. Đức Phật này chúng ta phương pháp, sáu phương pháp niệm: niệm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm khí và niệm giới. Đó là lục niệm. Đức Phật dạy cho chúng ta sáu pháp niệm niệm. Niệm Phật là nhớ nghĩ đến Phật, công đức vô lượng của Phật, trí tuệ vô lượng của Phật. Nhớ nghĩ đến công đức và trí tuệ vô lượng vô biên của Phật. Niệm pháp là chúng ta nhớ nghĩ về giáo pháp của Phật để tu hành. Ví dụ như tụng kinh, đó cũng là niệm pháp. Nghe kinh, đó cũng là niệm pháp. Niệm tăng là chúng ta nhớ nghĩ tới công đức và hợp thanh tịnh của tăng. Cái thể của tăng đó chính là thể thanh tịnh và hòa hợp. Vậy chúng ta nhớ nghĩ đến sự thanh tịnh và hòa hợp của tăng đoàn, của tăng già, đó chính là niệm tăng. Chúng ta nhớ nghĩ đến sự hòa hợp thanh tịnh đó và noi gương theo sự hòa hợp thanh tịnh đó để sống, để tu tập, đó gọi là niệm tăng. Điểm thứ tư đó là niệm thiên. Niệm thiên có nghĩa là luôn nhớ nghĩ về cảnh giới thiện lành của chư thiên. Chư thiên do tu hành thập thiện mà được sinh về các cõi trời. Thập thiện đó thân có ba nghiệp là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với các Phật tử đại gia chúng ta gọi là thân tăng. Khẩu tứ tức là khẩu có bốn nghiệp: không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời độc ác. Ý có ba, đó là không tham lam, không sân hận và không nghi si. Tu hành được 10 điều thiện đó, trong kinh Đức Phật nói chắc chắn sẽ được sinh về các cõi trời. Vậy người thực hành phương pháp lục niệm, điều thứ tư là niệm thiện, tức là nhớ nghĩ các việc làm thiện lành để hướng tâm đi lên. Sau khi xả bỏ báo thân, được vãng sinh về các cõi trời, được phúc báo rất nhiều ở các cõi trời. Tất nhiên so với cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khác một trời một vực, giống như kẻ ăn mày ví với một vị vua chúa ở thế gian vậy. Khi vô lượng thọ thật đã nói rõ. Niệm thứ năm là niệm khí. Niệm khí tức là luôn luôn nhớ niệm cái tâm bố thí cúng dường. Đối với Phật pháp tăng tam bảo thì chúng ta luôn luôn hành hành bố thí. Đối với tất cả chúng sinh đau khổ trong ba đường sáu nẻo, chúng ta luôn luôn bố thí, không chút sẻ tiếc, không chút luyến tiếc về của cải, về tài vật mà mình bỏ ra. Thậm chí trong kinh Đức Phật nói là đến tính mạng, xương máu thịt của mình cũng không sẻ tiếc. Giống như Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trước đây tu hành vậy, có những kiếp ngài từng sẻ từng miếng thịt để cầu một bài pháp, có những kiếp ngài sẻ từng miếng thịt của mình để cứu con chim sẻ nhỏ thoát khỏi cảnh con chim cáp xua đuổi và đòi bắt ăn thịt. Hành Bồ Tát đạo là như vậy. Có những kiếp Đức Phật chúng ta chẻ xương làm bút, lấy tủy làm mực, lấy da làm giấy để viết một bài kệ của ngoại đạo, đọc cho Đức Phật biết. Đó là bài kệ của các vị cổ Phật xa xưa nhập biết rằng từ lâu rồi đã tuyên thuyết, và ngoại đạo có duyên lành học được bài kệ đó thuyết lại. Và Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca chúng ta muốn lưu truyền cái bài kệ đó được sâu rộng và tồn tại bền lâu ở nhân gian, cho nên chẻ xương làm bút, lấy tủy và máu làm mực, và lấy ra làm giấy để mà viết lại bài kệ đó, truyền bá sâu rộng lâu dài ở đời. Niệm thí là như vậy, bố thí cho tất cả chúng sinh, cúng dường cho tam bảo, những bậc trưởng thượng đức cao vọng trọng để cầu chính pháp, đó là niệm thí. Xả bỏ tâm bỏng xẻng keo kiệt, thực hành hành đại bố thí, gọi là thí ba la mật. Đây là một việc không phải dễ, không phải một người tầm thường có thể làm được các quý vị. Niệm thứ sáu là niệm giới. Ví dụ chúng ta thọ tam quy, luôn luôn phải nhớ nghĩ rằng mình là một Phật tử, chọn đời quy Phật không quy tà ma ngoại đạo, chọn đời quy pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, chọn đời quy tâm không quy y tổ chức ác đạo. Hoặc chúng ta đã thọ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không phụ nữ và không uống rượu. Năm giới đó đã phát nguyện thọ rồi thì đời đời sinh ra phát nguyện phụ trì, không để cho vi phạm. Nếu vi phạm rồi, ngay lập tức phải ăn năn sám hối, chừa bỏ và phát nguyện một lần giữ giới là cho chắc. Đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm thí và niệm giới. Sáu pháp gọi là lục niệm được Đức Phật tuyên thuyết từ thời ban đầu khi mới thành đạo. Và sau này pháp môn tịnh độ được hưng thịnh, Đức Phật tuyên thuyết từ khi ngài còn tại thế, nhưng phải sang thế kỷ thứ ba, cuối thứ ba đầu thứ tư sau công nguyên, Phật giáo truyền bá đến Trung Hoa. Ngài Tuệ Viễn Đại Sư nương vào ba bộ kinh, đó là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh và Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, để làm nền tảng căn bản, lập nên tông chỉ và tông phái gọi là Tịnh Độ Tông hay là Liên Tông, chuyên chí vào một pháp môn, đó là niệm Phật, phát nguyện vãng sinh tây phương cực lạc thế giới. Và từ khi đó pháp môn tịnh độ được truyền bá rộng rãi, không chỉ ở Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Myanmar, mà bây giờ tịnh độ tông có mặt trên khắp các quốc gia có Phật giáo trên toàn thế giới. mỗi ngày người niệm Phật được nhiều hơn. Nơi đâu có quốc gia có Phật giáo xuất hiện tồn tại phát triển thì nơi đó có pháp môn tịnh độ song song phát triển và chung vào sự nghiệp hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Cho nên á, chúng ta nghe từ trợ niệm, niệm ở đây chúng ta lấy tịnh niệm để làm nền tảng, làm kim chỉ nam để hỗ trợ cho quý đệ tử đồng tu của chúng ta. Mà trợ niệm ở đây trong niệm Phật thì trong chú sớ của Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh có nói rằng đó, trong niệm Phật thì niệm A Di Đà Phật để làm trên hết. Vì sao niệm A Di Đà Phật là trên hết? Là thâu tóm tất cả danh hiệu và công đức của chư Phật ở mười phương ba đời. Vì A Di Đà Phật là chính là vô lượng công đức Phật, vô biên công đức Phật. A Di Đà Phật còn được dịch là tàn thân hay là pháp thân. Chúng ta chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà chính là chúng ta đang chỉ niệm pháp thân của mười phương ba đời chư Phật. Phật quá khứ đã diệt độ, pháp thân vẫn còn hiện hữu. Phật hiện tại đang thuyết pháp, pháp thân cũng đang thể hiện hữu. Phật vị lai chưa thành đạo, pháp thân cũng vẫn thường hằng hiện hữu. Cho nên chúng ta chỉ niệm A Di Đà Phật. Ở trong luận sớ có giải thích rõ, chỉ cần một câu niệm A Di Đà Phật là bao hàm được tất cả danh hiệu của mười phương ba đời chư Phật. Chúng ta niệm A Di Đà Phật chính là chúng ta đang niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao lại nói như vậy? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật này chúng ta niệm A Di Đà Phật, cho nên chúng ta biết rằng Thích Ca Mâu Ni Phật không chỉ tự nhiên mà Ngài lại dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật, mà Ngài thấy rằng, biết rằng dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật là bao trọn, bao hàm tất cả vô lượng, vô biên công đức và danh hiệu của mười phương ba đời chư Phật. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật. Vì vậy trong tinh niệm đó thì lấy niệm Phật là căn bản. Trong sáu pháp niệm đó của Phật giáo Đức Phật đã dạy, thì đối với người sắp sửa lâm chung, chúng ta biết rằng không thể đem cả sáu pháp thập niệm lục niệm đó để dạy cho chúng ta niệm được. Lúc đó chúng ta nằm trên giường bệnh, thân thể tứ chi đau nhức, tinh thần thì lo sợ hoảng hốt. Vậy mà lại đem gì? Người thì bảo là lúc này một tiếng đồng hồ chia ra là niệm Phật đi, một tiếng đồng hồ thì là nghe kinh tức là niệm pháp đi, đem để tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Hoa Nghiêm, tụng kinh Bát Nhã vân vân chẳng hạn, hay tụng kinh Kim Cương vân vân. Đó là niệm pháp cũng không được. Niệm tăng lúc đó bảo thỉnh một đoàn tăng đến 5, 3, 70 người hàng thậm chí hàng trăm nghìn vị tăng đến, bảo rằng gì? Lễ tăng đi, không thể lễ được nữa. Bảo nhìn chứ tăng đi. Lúc đó nhìn thì nhìn thấy đấy, nhưng mà đại thiện tâm không thể khởi được nữa vì bệnh khổ lục đạo. Nếu nghĩ thể thanh tịnh của tăng đi, không thể nhớ được hết nữa. Niệm thiên đi, người tu tịnh độ chúng ta không phát nguyện sinh lên trời, không phát nguyện hưởng phúc báo sinh lên các cõi trời, cho nên nhất định không niệm thiên. Niệm thí đi, lúc đó lại chúng ta bố thí không kịp nữa rồi, mà bố thí phải thí từ bây giờ. Ngay bây giờ khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn tu được, ăn được, nói được, làm được, việc nào, việc trí nào, bố thí công đức nào chúng ta làm được thì nên làm ngay từ bây giờ, tích chữ công đức ngay từ bây giờ, chứ không thể đến lúc đó nằm trên giường bệnh không thể đi được nữa, lúc đó mới bảo niệm thí. Lúc đó có muốn thí thì cũng chẳng thí được nữa. Thậm chí là nếu mà không may gặp bệnh hiểm nghèo, cấm khẩu không nói được nữa, muốn bảo con cái chúng ta, người thân, đồng hữu, bạn bè đồng hữu của chúng ta là mấy chỉ vàng tôi để trong cái ngọc nọ 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 đó lấy ra để phóng sinh tu phúc cho tôi chẳng hạn, lúc đó cũng không nói được nữa. Và không nói được nữa thì mọi người không biết là chúng ta đang nói gì. Môi mắt này, mắt hấp hái muốn nói rằng có mấy chỉ vàng tôi giấu ở trong ngọc á, ở trong cái khe tủ á, hay ở trong thậm chí có người đem chôn ở ngoài gốc cây. Vì nói họ không hiểu, muốn nói mà không nói được cho nên họ không hiểu. Không hiểu thì họ làm không đúng. Không đúng cho nên tâm chúng ta dễ bị sinh sân hận. Trong một niệm chuẩn bị ra đi đó mà khởi một niệm sân hận, ngay lập tức đọa vào đường tu la hoặc đường quỷ thần. Cho nên đối với một hành giả tu hành tịnh độ, chúng ta phải lo từ bây giờ, biết tới Phật pháp ngày nào, biết tới tịnh độ tông ngày nào, thật sự phải lo xa từ ngày hôm đó. Lúc đó mới niệm thí không kịp nữa rồi. Niệm giới lúc đó cũng không kịp nữa rồi, tinh thần hoảng loạn. Cho nên duy nhất có pháp môn là niệm Phật, đứng đầu trong sáu niệm. Lấy pháp môn niệm Phật, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi. Đức Thích Ca này chúng ta chỉ một câu A Di Đà Phật, cái thoát khổ, tính nghĩa, tác sinh chân thương thực hành như vậy. Được thân kim cương bền chắc do công đức, nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là sinh ra. Cho nên á, trợ niệm có nghĩa là đem câu Phật hiệu A Di Đà, không đem câu gì khác, chỉ có đem câu A Di Đà Phật để trợ niệm cho người đó. Pháp sư Tịnh Không nói rằng lúc đó không cần phải niệm cả sáu chữ nữa, niệm bốn chữ thôi, bốn chữ là tốt nhất. Vì sao? Vì ngắn, vì dễ niệm và niệm nhanh, niệm được nhiều. Người bệnh nhân khi đó họ cũng dễ nghe, dễ theo dõi và dễ niệm theo được. Vì khi đó người bệnh nhân đang trên cái lúc hấp hối đó, niệm sáu câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, họ không theo kịp nữa, cho nên niệm bốn câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhẹ nhàng như vậy. Niệm đừng cao quá, người nào cao giọng quá thì phải thấp xuống, người nào giọng trầm quá cũng không nên, người nào đọc giọng to quá cũng không được, niệm bé quá thì bệnh nhân không nghe rõ. Cho nên niệm làm sao phải vừa vừa, làm giọng làm sao đừng cao quá, đừng thấp quá, đừng to quá, đừng nhỏ quá, phải đều nhau. Tất cả những người vào chờ niệm không nên vào một lúc 40-50 người trong một phòng bệnh, trong một phòng của người bệnh nhân đó. Hòa thượng nói là ít nhất là 4 người, nhiều nhất không quá 15 cho đến 20 người, phòng rộng cũng không nên quá 20 người. Tốt nhất là khoảng 7 người đến 10 người là tốt nhất vào một ca. Một ca như vậy chỉ nên từ 1 tiếng đồng hồ trở lại và thay nhau. Nếu có nhiều người thì thay nhau, không để cho câu niệm Phật được chấm dứt, để bạn giúp trong khi người bệnh nhân đó chưa đứt hơi thở. Và sau khi đứt hơi thở ít nhất phải sau 8 tiếng đồng hồ thì mới nên thấy thoại tướng của vị đồng tu, liên hữu đồng tu đó. Thân thể mềm mại, mặt mày tươi tỉnh, hơi hôi không có, đó chính là cái điểm chữa lành. báo rằng như đó ít nhất là thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và xuất sinh. Nếu nhân tu vị đó khi còn sống và đời trước, nhân tu về tịnh độ thì cơ hội để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đương nhiên rất nhiều. Có trợ niệm chính là giúp đỡ cho bạn bè đồng tu của mình được giữ được chính niệm, giữ được cái bản nguyện của mình khi còn sống, khi còn khỏe, đã tu tập và đã phát nguyện. Đến lúc đó là chúng ta giữ cho cái sự chính niệm và tỉnh giác, không quên bản nguyện và không bị ngoại cảnh cũng như là oan gia trái chủ nó chi phối. Cho nên trợ niệm có công đức và lợi ích siêu thắng tất cả tư vị. Người đi trợ niệm phải có cái tâm là đại chúng mạnh, đại tinh kiến, gọi là có cái tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát rộng lớn thì mới đi trợ niệm được. Theo quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không á, đi trợ niệm, khi trợ niệm không cần phải khai thị nhiều. Tôi nghe lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không dạy phương pháp đi trợ niệm không cần khai thị nhiều. Bây giờ tôi nghe các Phật tử chúng ta đang trợ niệm miền Bắc, các Phật tử chúng ta đi trợ niệm chú trọng đến vấn đề khai thị nhiều quá. Niệm Phật được một chút, tiếng 2 tiếng đồng hồ lại dừng lại khai thị chỗ 5-10 phút, 15 phút, và sau đó mới niệm Phật tiếp. Hòa Thượng Tịnh Không nói không cần thiết phải khai thị nhiều, trừ trường hợp cái gì bệnh nhân đó có vấn đề gì đó còn chưa được giải quyết về mặt tâm lý, hoặc oan gia trái chủ quá nhiều không thể tự do tự tại ra đi được. Nó thể hiện lên mấy cái tướng, mấy cái tướng xấu đó, ví dụ như là tay hay giơ lên bắt chuồn chuồn như thế này, tay để mất hay giơ lên bắt chuồn chuồn như thế này, hoặc gì đó cáu gắt, cáu gắt, thậm chí là gì đó có những cái thái độ bất bình thường. Trường hợp như vậy, cái vị đứng đầu tổ trợ niệm phải xem xét, xem nhân duyên từ đâu mà sinh ra. Niệm hoài mà không được, do nhân duyên từ đâu mà sinh ra. Lúc đó chúng ta phải, người đứng đầu trong cái tổ trợ niệm đó phải có kiến thức về Phật học, hiểu biết về quy luật vận hành của nhân quả và hiểu biết về quá khứ của bệnh nhân đó. Ví dụ bệnh nhân đó trước đây khi còn trẻ làm nghề sát sinh, khi chúng ta trợ niệm hoài mà không đi được, 8 tiếng, 10 tiếng sau khi tắt thở, thậm chí 15, 20 tiếng sau khi tắt thở, thân hình vẫn không có phải chứng tốt hiện ra. Như vậy chúng ta nên biết rằng trường hợp này oan gia trái chủ trói buộc quá nhiều, cho nên ngay lập tức chúng ta phải bảo con cháu, ông cụ bà cụ hay là người đã mất đó, vong hồn đã mất đó, có còn để lại cái tài sản gì quý không, và có cái gì quý, ví dụ như đôi hoa tai hay là vài trăm nghìn hay là vài triệu chẳng hạn, vân vân. Ngay lập tức bảo tùy theo cái cân đối trong cái kinh tế để lại đó, nên chuyển một phần đi, đi mua phóng sinh. Lúc đó càng nhiều càng tốt, phóng sinh càng nhiều càng tốt. Và như vậy cái vị đứng đầu nhóm trợ niệm đó khuyên con cháu họ mua phóng sinh về, phóng sinh, và khi đó đưa con cháu ra tất cả chí thành, một lòng một dạ đối trước vong linh của người đã khuất, chí tâm chí thành ăn năn sám hối thay cho vong linh, đối trước ảnh Phật và tấm thân của vong hồn đó, linh hồn đó, lễ lại ăn năn sám hối. Nếu các oan gia trái chủ hãy lấy tâm từ bi bao dung rộng lớn của Phật để đối xử với nhau, Nếu lấy oán thù không bao giờ oán tiêu hết, chỉ có lấy lòng từ bi mới tiêu diệt oán thù. Khuyên các oan gia trái chủ như vậy. Và nay đem tất cả công đức phóng sinh này, công đức sám hối này, để hồi hướng đồng cầu siêu cho các vị oan gia trái chủ mà vị đó đã sát hại trước đây. Như vậy dần dần ác tướng sẽ tiêu diệt và phải sửa tốt sẽ dần dần hiện lên. Và cho nên người làm đứng đầu cái nhóm trợ niệm đó, họ thường thì không nói là phải tùy cơ ứng biến, bởi vì nghiệp chướng của chúng sinh là mỗi mỗi không đồng. Cho nên á, cái người mà làm trưởng trợ niệm đó phải tùy cơ ứng biến, hiểu biết được giáo pháp, hiểu biết được quy luật nhân quả, và hiểu biết được quá khứ, tức là trước đây người đó sinh sống bằng nghề gì. Nếu mà vì đó còn vướng mắc với cô con dâu, hoặc anh con trai, hoặc cô con gái, hoặc đứa cháu nội cháu ngoại vân vân chẳng hạn, chưa giải quyết được, liền phải bảo đứa con dâu, con cái, con trai, con rể, đứa cháu nội cháu ngoại đó lập tức vào sám hối trước linh hồn của cụ, và hứa rằng tất cả những cái gì con sai trái trước đây xin là cụ hoan hỉ cho con. Đấy, có những trường hợp đó xảy ra. Cho nên cái người đứng đầu nhóm trợ niệm phải tùy duyên để mà khai thị, để mà ứng phó. Nhưng mà thường thì không nói trường hợp đó tham hữu mới xảy ra. Nó xảy ra rồi thì thấy nó xảy ra hiện tượng đó thì chúng ta sẽ tùy duyên để mà lập pháp trợ niệm. Còn không, chúng ta dành 95-99% dùng câu Phật hiệu A Di Đà trợ niệm không dứt để cho người đó không có tâm toán loạn ra ngoài. Đó chính là phương pháp trợ niệm giúp đỡ cho những đồng tu chúng ta được chính niệm thân minh, không bị tâm tán loạn. Nên xin thưa các quý vị, đây là cũng phải là đối với người chúng ta, Phật tử chúng ta đã quy y rồi, đã tu tập pháp môn rồi thì mới dễ. Còn nếu đối với Phật tử, đối với thiện nam tín nữ mà chưa quy y tam bảo, chúng ta đến trợ niệm không được. Nếu muốn trợ niệm cho người chưa quy y tam bảo thì điều trước tiên chúng ta phải đến, phải thỉnh chư tăng đến, chư ni đến trao pháp tăng quy cho họ đã, sau đó mới trợ niệm, mới vào được cửa Phật. Vì pháp của Phật là có thứ lớp. Chúng ta đừng có nghĩ rằng đối với tín đồ Phật tử chúng ta tu hành tốt ở trong ban trợ niệm miền Bắc, miền Trung, miền Nam này nọ đó, đối với những người thiện nam tín nữ chưa quy tam bảo, chúng ta đến gặp bàn trợ niệm cho họ bảo người này được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thế giới không có. Nền tảng là một Phật tử chưa có ở thế giới này không bao giờ có chuyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà vì đó thiếu duyên hiếu phúc lắm thì thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh mà thôi. Điều đó là chân lý chắc thực, chúng tôi nói với các quý vị như vậy. Cho nên đối với một vị thiện nam tín nữ nào đó trước khi còn khỏe chưa tín Phật, nhưng sau khi ốm rồi mới hiểu Phật và tín Phật, mong người thân mời chư tăng ni đến, mời ban trợ niệm đến, thì việc đầu tiên của vị tăng ni đó và ban trợ niệm đó là phải thỉnh chư tôn đức tăng ni truyền pháp tăng quy cho họ. Khi đó không cần giảng nhiều, không cần nói nhiều, vắn tắt thôi, truyền tăng quy cho họ xong liền trợ niệm. Trường hợp đó đủ phúc duyên này vẫn được vãng sinh. Nhưng nếu chưa tăng quy, tức là chưa được vào làm đệ tử của Phật, chưa làm đệ tử của Phật thì làm sao vào được nhà của Phật? Tôi lấy một cái ví dụ nho nhỏ cho chúng ta hiểu. Chúng ta là công dân Việt Nam, bây giờ muốn sang Trung Quốc để đi du lịch, sang Thái Lan để đi du lịch, hay thậm chí chúng ta muốn làm công dân xin được sống ở quốc gia của họ, hoặc ngược lại, công dân của Thái Lan hoặc của Trung Quốc, của Mỹ vẫn đang chẳng hạn muốn vào Việt Nam tham quan du lịch và làm công dân của nước Việt Nam, thì vì đó phải làm đầy đủ thủ tục, đó là visa xuất nhập cảnh, có đúng không ạ? Hay là vì đó muốn vào là cứ thế là vào, có vào được không? Vượt biên cũng được, nhưng vượt biên sao có ở được không? Ở vượt biên sao có ở được không?
Ở trong trại.
Có vào nhưng mà vào ở trong trại, là vào trong trại cải tạo 5 năm, 10 năm thì theo thời gian, mà tốt thì khi đó họ mới, thì họ thấy tốt thì có thể làm công dân nước họ được. Khi đó họ mới làm, muốn cho chúng ta ra tự do ở ngoài thì vẫn phải làm gì? Vẫn phải làm visa, vẫn phải làm thủ tục, có đúng không nào? Đó, cho nên á, chúng ta chưa quy tam bảo, có chờ niệm giáng sinh hiện ra phải tướng tốt, chỉ là được sinh lại làm người, học sinh lên trời và kiếp sau lại gặp Phật pháp và tu hành mà thôi. Giống như người mà vượt biên trốn vào đất nước Nga hoặc thứ ba, khi đó vào họ bắt được cho vào trong trại, cải tạo một thời gian tướng tốt thì khi đó mới làm visa cho, tự do được visa nhà sinh sống. Pháp thế gian như thế nào, quản nghiêm như thế, thì huống chi là pháp Phật. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc không phải là một vị bình thường, mà về đó chúng ta trở thành một bậc thượng thiện nhân. Chư Bồ Tát, chư Thanh Văn, chư hiền nhân ở khắp mười phương thế giới đều kính ngưỡng, đều tôn trọng chúng ta. Cho nên đó, trong A Di Đà Phật, Phật thuyết Đại Thừa, Phật thuyết Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói là gì? Này sáng lợi Phật, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đây. Học Phật chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Cho nên điều kiện tiên quyết muốn được sinh sang thế giới đó phải có đầy đủ thiện căn, phúc đức và nhân duyên. Cái thiện căn đầu tiên của chúng ta đối với Phật đó là quy tam bảo, đó là định tính của Phật. Tôi lấy một cái ví dụ nữa, ở trên thế giới tất cả các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới có đảng phái nào không ạ? Các quý vị có chứ, đúng không? Việt Nam của chúng ta thì có đảng Đảng Cộng sản, Mỹ thì có đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa, cũng có cả Đảng Cộng sản nữa, Mỹ cũng có cả Đảng Cộng sản. Trên thế giới bất cứ một quốc gia nào bây giờ đều có đảng hết. Đảng là gì? Đó là tập trung một lực lượng, một nhóm người, một số lượng người, có thể là gần như toàn bộ quốc gia đó, hoặc nửa quốc gia đó, hoặc 1/3 quốc gia đó, hoặc một số nhỏ quốc gia đó cùng chung một chí hướng, một đường lối, một tư duy, theo nhau kết thành một nhóm, đó gọi là đảng. Đó gọi là đảng. Vậy thì một vị muốn làm lãnh đạo trong một quốc gia đó, ví dụ như Việt Nam chúng ta thể chế chính trị, ủy viên bộ chính, ủy viên trung ương đảng nhất định phải là đảng viên mới vào được. Đại biểu quốc hội thì không là đảng viên cũng vào được, nhưng ủy viên trung ương đảng phải là đảng viên, và bộ chính trị, những người đứng đầu của đất nước phải là đảng viên, thì quy định của đảng như vậy. Cho nên là chúng ta phải là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới vào ứng cử được. Của Nam Tư Quan Phật, tức là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể đem gì để sánh ví được. Cho nên quả có danh hiệu Bất Nam Tư Quan Phật. A Di Đà Phật còn có danh hiệu là Diệm Vương Quan Phật, tức là quang minh của Đức Phật, nơi thân tướng của Đức Phật A Di Đà còn sáng trưng rực rỡ, đẹp đẽ hơn cả là lục tung. trong tam thiên đại thiên của thế giới Tha Bà chúng ta này, núi Tu Di là bậc nhất, to nhất, lớn nhất, đẹp nhất, sáng nhất, nhiều vật báu nhất. Thì quang minh của Đức Phật, tứ hảo quang minh của Đức Phật A Di Đà còn siêu vượt cả nó. Và đặc biệt là A Di Đà Phật còn có một cái tên chúng ta nghe rất gần, rất hay nhắc tới, đó là Vô Lượng Thọ. Chỉ cho thọ mệnh của Đức Từ Phụ A Di Đà là vô lượng vô biên, chẳng thể tính đến bằng con số năm tháng ngày giờ được, kiếp số cũng chẳng thể tính đến được. Cho nên A Di Đà Phật còn có một danh hiệu nữa là Vô Lượng Thọ, rất quan trọng. Quan trọng ở chỗ này, đó là thọ lượng vô lượng vô biên, thọ mệnh vô lượng vô biên. Và điều quan trọng nữa, không chỉ A Di Đà Phật thọ lượng thọ mệnh vô lượng vô biên, mà tất cả đại chúng thường thiện nhân ở thế giới đó được vãng sinh về đó rồi được thọ lượng thọ mệnh đồng như A Di Đà Phật không sao. Đây là điều quan trọng, đây là điều thiết yếu. Mỗi mỗi hành giả học Phật theo tình độ chúng ta đều phải biết rõ điều đó. Đó chính là một đại ân mà Đức Từ Phụ A Di Đà đã ban cho chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ban cho chúng ta được điều đó, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài sinh vào phát nguyện, sinh vào cõi đời có năm áp trượt, kiếp trượt, kiến trượt, tiền áo trượt, túi kinh trượt và mệnh trượt chung này. Cái thứ năm là cái mệnh trượt chung này, có nghĩa là thọ mệnh ở thế gian của chúng ta là không có hạn được, không phải ai sinh ra cũng được 100 năm, không phải ai sinh ra cũng được 80 năm, không phải ai sinh ra cũng chỉ có 1 năm, không phải ai sinh ra cũng chỉ có loại thai mẹ là mất. Cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật phát nguyện vãng sinh vào thế giới có 5 áp trượt, trong đó cái thứ năm là kiếp trượt này. Đã gọi là kiếp trượt thì tùy theo thọ mệnh của mỗi mỗi một chúng sinh không đồng mà có dài ngắn khác nhau. Có những người chưa ra khỏi bào thai mẹ đã mất rồi, có những người vừa ra khỏi đã chấm dứt cuộc đời, có những người đang tuổi xanh xuân phơi phới 18-20 cũng đã từ ra đi rồi, và có những người 120 tuổi muốn đi mà mãi mà chẳng đi đâu, có những người 70-80 tuổi nằm bệnh trên giường cầu nguyện được ra đi nhưng do ăn gà cái chủ nghiệp báo chưa buông cho nên chẳng đi được. Có không các quý vị? Có mà. Có những trường hợp đến nói với chúng tôi ngập ngừng mãi chẳng dám nói thẳng, cứ nói rằng bạch thầy, bạch phụ nhà con định giường định kiến 7 năm nay rồi chưa đi được, thân thể đã hôi thối mà có cả roi ở đục ở trong người rồi, cái người hầu không thể chịu được, không hầu thì cái chuyện này có thể bị phúc họ. Mà trong họ hàng nhà vị này có một vị xuất gia cùng học với tôi, 4 năm trời liệt giường liệt chiếu mà roi đục ở trong tự nhiên tỉ phản roi nó rơi ở trong kia ra, con roi rơi ra mà không chết, kêu cả các sư đến lập đàn thủy sám tụng kinh rồi cũng không đi, mua phóng sinh tu phúc cũng không ra. Thế một hôm không biết là mai kêu quỷ kiến thế nào, vì đấy cái vị sư đó gọi điện cho tôi hỏi rằng thầy, thầy nhà con có chuyện gì, có cái ông chú ở trong họ, cái tình hình ông chú ở trong họ đi chưa, không biết bây giờ nói ra cái điều này thì rất là xấu hổ. Nếu nói rằng tụng kinh để cầu cho ông ấy mất đi thì như vậy là phạm tội bất hiếu, đúng không? Phạm tội bất hiếu. Nhưng mà để ông như thế thì thực sự là khổ cho cả đôi đường, người bệnh cũng khổ mà con cháu trong gia đình cũng khổ. Chăm sóc 1 tháng, 1 năm, 2 năm,
với những người bệnh như thế còn khả dĩ được. 7 năm trời chẳng hạn như vậy, các quý vị lúc nào cũng phải có một người gần như 24/24
ăn thì chỉ có hút nước cháo thôi, hút nước cháo mà vào thôi, tại tiểu tiện thì tại chỗ thôi, và cái mùi hôi thối nồng nặc trên người mà thối đến nỗi có cả giòi ở trong thân. Như vậy rồi thì các quý vị bảo quản gì ạ? Khi ngoài điện hỏi chúng tôi thì chúng tôi hỏi là tụng những cái gì rồi, thầy bảo rằng tụng đơn hoàng sám rồi, 21 ngày rồi, thỉnh cả chư tăng về lập đàn tụng kinh ở nhà rồi, để tụng kinh ở cả chùa của con rồi, và phải cái gì nữa? Đơn hoàng sám này, dược sư cầu bệnh cầu đạo bệnh thì trước đấy có rồi, nhưng đơn hoàng sám rồi, tụng kinh A Di Đà rồi. Ông tôi bảo rằng thôi, phát nguyện A Di Đà kinh không qua được rồi, Dương Hoàng Sám cũng không qua được rồi, Dược Sư không qua được rồi, và bây giờ còn mỗi là thầy niệm phát nguyện, thầy mấy vị tăng ni đến lập đàn tụng địa tạng cho cảnh này chứ. Và thầy nghe tôi, thầy ấy lập đàn tụng kinh địa tạng, các quý vị biết đúng ngày tám đàn thì vị đấy nhẹ nhàng ra đi, ra đi nhẹ nhàng, không đau, không kêu gào nữa. Nhưng còn trước đấy thì cứ kêu gào nhiều lắm. Thì tôi hỏi ra là trước đấy vị làm nghề gì? Trước đấy là chuyên đi mổ trâu, mổ bò để bán. Khi còn khỏe còn trẻ đó, từ năm 20 tuổi cho đến 50 mấy tuổi đó, vị này chuyên đi làm nghề là sát sinh. Nhưng mà sát sinh không phải sát sinh bình thường, giết trâu hay giết bò, hai cái loại này chuyên đi giết. Cho nên là khi mà vị này á bệnh như vậy, mà các quý vị biết nằm về một phía mà dòi ở trong thân thể đầy như vậy, nung nức như vậy, mà con cháu sợ quá, ghê quá, cái mùi hôi thối kinh khủng quá. Có những tụng kinh địa tạng một tuần, và tôi bảo rằng nên phóng sinh thật nhiều. Con cháu, con trai, con gái, con dâu, con rể trong nhà, đứa nào có đồng nào nên gom góp nhau lại để mà phóng sinh hồi hướng cho bố. Thỉnh chư tăng đến tụng cho, khai kinh cho và tạ kinh cho. Và tất nhiên giờ thì thỉnh mời thôi, nhưng mà tôi bận công việc thì không đến được. Vì đã thỉnh được cái 5-6 vị ni đến, không thỉnh được tăng, thỉnh được ni đến để khai kinh. Và vì đó ngày nào cũng ở về để tụng cho ông chú. Và khi ngoài chư tăng tạ kinh ngày thứ 7 thì vị đấy tạ kinh xong một cái thì vị đấy nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng ra đi. Ngay khi chư tăng vừa làm việc xong, và như vậy thầy xong xuôi công việc, thầy mới gọi điện thầy bảo là nhìn ông cờ cờ như thế mà tại sao ông lại biết nhiều chiêu thế? Lúc bình thường thì nhìn mình cũng ngu ngu ngơ ngơ, người dân tộc mà, dân tộc thì nó ngu ngu ngơ ngơ, nó khủng khờ ra ngoài đường thì cứ như gà đù ấy. Cho nên đấy thầy bảo nhìn ông ấy lờ cờ như thế sao mà biết nhiều thế? Không, không phải biết nhiều, nhưng mà mình tùy thuốc để mà cho bệnh, tùy bệnh để mà cho thuốc thôi. Mình phải xem được rằng trong cái bối cảnh nào, giai đoạn nào thì nên làm cái gì, thì nó rất quan trọng. Cho nên chúng tôi đến với, có những người mà bị điên, bị bệnh đến, có những người chúng tôi đổi 5-7 lần không tiếp, 5-7 lần không tiếp. Nhưng nếu mà người không hiểu thì bảo là ông thầy này cực đoan, ông thầy này là kiêu căng, ông thầy này là không có lòng từ bi. Nhưng thực tế là cách độ chúng sinh mỗi người một kiểu. Có những trường hợp ở trên Ba Vì, ở trong xã Vân Hòa, có thằng con trai đi rất là điên, 3 năm đi 3 tháng rồi đi bệnh viện
tâm thần với vào cái trạng thái kia. Bệnh viện bảo là nhưng mà đến bệnh viện thì khám không ra bệnh gì cả, chỉ biết là tâm thần thôi, nhưng khám không ra cái gì. Nó cứ thả nó ra, nó bắt ra nó bày các người, hoặc nó cứ chạy lang thang ở ngoài đường. Bắt nó về đi bệnh viện, vào bệnh viện thì nó cứ quậy phá trong bệnh viện cũng không nuôi được. Thì nó cứ thở ra cái gì, thở ra cái que, cái gậy hay là bàn đá hàng ngày, là nó cầm nó chảy các bệnh nhân khác rồi. Cho nên các bác sĩ cũng sợ, không có cử người được để mà nuôi thêm nó được. Nếu mà cử người nuôi thêm đó thì gia đình phải bỏ tiền để thuê thêm người để mà nuôi thêm. Thế nên nhà hai mẹ con làm gì được, kinh tế thì quệt quệt hơn 3 năm trời, con đi chăng như vậy. Tôi nghe tin và ông thầy thanh niên ngày đấy tiên nhận chùa Thản Viết, ông ấy tụng kinh cho người bị tiên bị giải, nhiều người khỏi lắm. Thế cô ấy tìm đến nói ra như vậy, vừa nói ra mình chửi luôn, mắng luôn vào mặt là các cô để vớ vẩn. Chúng tôi đi chùa chỉ biết tụng kinh niệm Phật thôi, đâu biết chữa người điên người khùng gì. Linh tinh chửi phủ mặt luôn, ta đuổi về không tiếc. Hôm thứ hai đến cũng như thế, chửi đuổi về. Và đến lần thứ bảy này vị đến, lần thứ bảy khi đến là tôi nhớ rõ là hôm đó là đổ cái móng chùa thay nguyên bây giờ. Mỗi một lần đuổi đi mình còn ngó theo sau thêm, thì thực sự có tín tâm với Phật không, có tâm cầu khác không? Nếu thực sự người có tâm cầu khác, nghe thầy đuổi cửa này thì họ chạy ra cửa sau, họ lên sang bạc, họ lên, họ xuống nhà bếp, họ tỉ tê với các Phật tử làm thế nào để nói cho thầy giúp đỡ nhà con với. Đó mới là người cầu khác thực sự. Nếu mà mới có nói vài câu rồi mà chạy thì chắc chắn tâm lành chưa khai phát, chưa này rồi. Đuổi lên đúng lần thứ bảy thì vì đó mang cái xe máy với cân táo, tôi nhớ là có mấy quả táo, đâu 4-5 quả táo gì đó, lên đặt trên tam bảo, tăng rồi vào bảo và tôi cũng đuổi luôn. Đuổi thì bắt đầu thấy mình khóc, mình cũng thương, thương nhưng mà vẫn giả bộ như là ở bên ngoài mình vẫn như là cứng rắn, không có một chuyện gì xảy ra, giống như là người nói là gì, mặt lạnh như tiền. Có người nói là nhìn tôi có như lúc ấy, nhìn tôi là như là hộ pháp ấy. Sợ gần là thấy sợ rồi chứ đừng nói là mắng nữa. Tất nhiên tôi thì không mắng cái kiểu là không mắng Phật tử như cái kiểu như Phật tử là khốt, không mắng cái kiểu đó. Cái nhìn thấy thì ấy khóc xong rồi ra đắp xe ra về. Đắp xe ra thì mình chạy theo đằng sau, mình ngó xem có về không. Thì mình biết là lần này mà về thì đúng là không còn hết phúc chữa rồi. Vì sao? Vì hôm nay nhà chùa có một cái việc tại thiện. Đó là gì? Đó là đổ móng tam bảo xây dựng ngôi chùa để cho làm nơi linh trường Phật phúc cho thập phương tín sĩ, cho tín tăng tụng kinh niệm Phật, tín đồ Phật tử tu hành. Một cái nơi, một cái ngày làm đại thiện như vậy ít ai gặp ở trong đời. Vậy vì này đắp xe ra về thực sự đúng là không còn, không có duyên này để cần hết tất chuyện. Tôi thấy người này dắt ra cửa, tôi thấy đi dừng lại. Và mình đặt đầu cũng có thể được đấy. Thế là thấy thì mình ngần ngừ một tí, không bao lâu lại thấy là dắt xe quay vào, dừng xe lại và sắm tay áo lên, bắt đầu đi vào đổ với thân với mọi người. Mình gật đầu rồi bỏ tay sang đằng sau, quay vào nhà ngồi trong phòng một chút, xong cứ về thỉnh thoảng xem ra xem họ làm. Hôm đấy làm đến ngoài 12 giờ mới xong, và cô cũng làm đến ngoài 12 giờ mới xong. Và cái cô lên khóc chào mình ra về, mình chẳng nói chẳng rằng gì, bắt đầu nghe bảo là từ từ đấy, đợi tôi một chút. Thế vào thỉnh 3 tiếng chuông, lễ Phật 3 lễ, bạch với Đức Phật rồi có đến một Phật tử như thế như thế, đến rồi có đứa con kêu như thế như thế, với chúng con thì con thấy duyên lành chưa đủ, cho nên đuổi cô ấy 7 lần ra về và cô ấy vẫn cứ đến. Và hôm nay lần thứ 7 con đuổi ra về mà cô ấy không về, mà quyết định ở lại để làm cái việc phúc đức rộng lớn. Và nếu mà duyên lành của cô này thực sự đã đến rồi, đã có được, nghiệp chướng đã được tiêu trừ,
thì xin Đức Phật một chai nước về để cho cháu nó uống vào, và nhờ bằng cái công đức rộng lớn của chư Phật, của Tăng Bảo thì mà cháu nó khỏi bệnh. Và chỉ khấn như thế thôi, cho đưa chai nước cho mang về đấy bà nhé. Một nửa này thì uống này, còn một nửa này thì rót ra cái cốc ấy, thế là cứ bôi lên từ trên đầu xuống cái mặt đến hết thân thể cho cháu đó. Còn lại một khoảng một chén thì mang về nhà, đổ ra cái cốc, lấy cành ngâu vẩy hết rồi từ trong nhà ra ngoài ngõ để cho nó mát này. Thế cô thân thôi, con xin thầy. Thế là sáng hôm sau tươi cười đi xuống làm cái lễ xuống vào cạnh thầy. Hôm qua xong một cái về tối cháu ngủ mắt và bây giờ không thấy gì nữa cả. Xuống lễ tạ Phật, tạ lễ tạ thầy. Và từ đó cho đến nay, thỉnh thoảng cô với anh hay đến lễ và hỏi cháu bây giờ là sao. Cháu bây giờ có vợ, có con rồi, có thằng cháu nội rồi, và sướng quá rồi. Đồ chúng sinh nha các quý vị ạ, nó tùy duyên, nó tùy duyên, tùy mỗi mỗi một vị thầy để mà độ. Giống như tổ Lâm Tế ngày xưa, có ai đến cầu cầu đạo, tổ liền hát, ai đến là hát là quá. Còn tổ Đức Sơn ai đến cầu đạo là dơ roi quật ngay, đánh cho tới số luôn. Đây mà đánh cho tới số mà các đệ tử lại đi tìm đến với ngài để học đạo, lúc nào cũng có 3.000 vị tăng trở lên bên cạnh để học đạo. Cho nên đó, chúng ta không thể nhìn cái sự hoàng hóa của một vị tăng để mà đánh giá được cái đạo đức của vị đó được. Và phải nhìn vào cái việc làm, cái kết quả thực tế của vị đó. Chư tăng có nhiều hạnh khác nhau, không phải ai cũng giống nhau. Đó là sự thật. Trong Phật pháp đó là sự thật. Trở lại cái trợ niệm. Trợ niệm khi con người sắp sửa lâm chung, chúng ta phải khuyên gia đình nhà họ, nhà người có người bệnh nhân đó, có mấy điều cấm kỵ. Điều cấm kỵ thứ nhất đó là không được khóc. Ngược lại luân thường đạo lý của thế gian, chúng ta ở thế gian khi mà có người ốm, người bệnh, người nằm xuống, cả nhà từ lớn đến bé, từ trẻ đến già không khóc được cũng phải giả vờ lấy một chút nước bọt thấm thấm lên mặt để mà thầy khóc. Đó mới là hiếu hạnh của thế gian. Nhưng đối với Phật pháp, cái đó chỉ làm cho thần thức của người sắp ra đi càng lưu luyến với người thân hơn, và càng tán loạn, lo sợ, phiền não, thương cảm với người thân hơn. Cho nên trong cái giai đoạn đó, thần thức không ra đi được, không đi đầu thai được, không được về các cõi lành được, cứ quẩn quanh ở lại trong vòng 7 tuần thất, trong vòng đại trí độ. Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Đại Bát Nhã của Đức Phật có nói rõ về cái đoạn đó, nói rằng á, con người ta ra đi không phải là hết, tức là chết không phải là hết đó, mà ngay lập tức chúng ta nhắm mắt đôi tay hít vào không thở ra nữa, thì trong cơ thể của chúng ta theo cái phản ứng tự nhiên, tâm thức của chúng ta tự sinh ra một tấm thân. Tấm thân đó gọi là trung ấm thân. Trung ấm thân này sống ở trong một dạng là ánh sáng, giống như một đứa trẻ từ 4 đến 6 tháng tuổi ở trong bào thai mẹ. Bằng nào? Chắc lớn lên cái cốc này chút hả? Bằng cái bát, bằng cái bát con ăn cơm. Đứa trẻ bằng trong bào thai mẹ từ 4 đến 6 tháng tuổi, khoảng một cái bát con ăn cơm của chúng ta đúng không? Mở trong một dạng ánh sáng, có đầy đủ tứ chi, như một người bình thường chúng ta, nhưng mà nó thu nhỏ lại bằng cái bào thai của đứa bé ở trong thai mẹ từ 4 đến 6 tháng tuổi. Cái thân trung ấm đó được tồn tại trong 7 ngày, 7 ngày thì cái tấm thân đó liền vụt tắt đi và sinh ra một cái thân mới. Và cứ như vậy, nếu chưa được đi đầu thai thì tấm thân đó được sinh ra, chết đi, sống lại, chết đi lại, sống lại, sinh ra được 7 ngày, à 7 lần. Mỗi một lần như vậy dài nhất là 7 ngày. Đúng 7 ngày, nếu chưa được vãng sinh hoặc đi vãng đi đầu thai đó thì đúng 7 ngày thân trung ấm lại diệt đi và sinh ra một thân trung ấm mới. Và người được nhiều nhất đó là được 7 lần. 7 lần sinh ra diệt đi như vậy, 7 40. 49 ngày. 49 đêm. Và lần diệt thứ 7, tức là qua đến ngày 49 đó thì thân thức đó, thần thức đó bắt buộc phải đi đầu thai. Lúc đó bắt buộc phải đi đầu thai, nó không thể sinh ra một tấm thân trung âm khác nữa, cho nên bắt buộc phải đi đầu thai. Và đầu thai ở đây tùy theo cái nghiệp cảm của vong hồn đó, linh hồn đó. Khi đó nếu mà kém út thì thấy rằng trong nhà mình có con trâu, con bò, con chó, lợn, gà, con vịt, vân vân chẳng hạn, hoặc con rắn, con rết chẳng hạn, ở trong gần khu vực đó, con cái, con mái, con cái, con trống giao hòa với nhau, liền bằng nghiệp cảm thấy cái ánh sáng đó hiện ra từ nơi tính dục của con lợn, con trâu, bò, chó, ngựa, gà đó phát ra một luồng ánh sáng. Và cái thân trung ấm của chúng ta đó, thần thức nghiệp của chúng ta cảm do nghiệp tiêu cảm, cho nên nhìn thấy cái ánh quang dâm của loài xuất sinh đó và cảm thấy đây là một ngôi nhà của mình, liền là chui vào ngôi nhà đó. Trong khi đó chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta vào căn nhà quen thuộc hàng ngày của mình, nhưng thực tế là vào bào thai của loại mà đã vào được rồi chứ không ra được. Cho nên đã vào đó rồi thì trải qua một vài tháng hoặc một vài ngày tùy theo bào thai của mỗi loại chúng sinh, một vài giờ của mỗi loại chúng sinh đó, ở trong bào thai đó chúng ta quên đi tất cả là kiếp trước chúng ta làm cái gì. Vì trong kinh Đức Phật nói là thanh văn Bồ Tát còn mê khi cách ấm, tức là khi cách một thân này đến một thân khác chúng ta không nhớ được hết. Chúng ta thấy các vị Đạt Đại Lạt Ma ở Tây Tạng được gọi là Phật sống của Tây Tạng, đúng không? Nhưng khi mà chuyển thân, khi đầu thai thì các ngài tỉnh táo muốn đầu thai vào bà Trương Thị A ở thôn này, các ngài vận thần lực của mình đi đầu thai vào đúng cái bà A ở thôn này. Nhưng trải qua 9-10 tháng ở trong bào thai mẹ, vị Đạt Lai Lạt Ma này sinh ra không nhớ được tất cả những cái gì của mình trước đây đã học, chỉ nhớ được một vài cái điểm quan trọng xem tốt nhất trước khi đi làm đệ tử là 3 năm sau tôi sẽ trở lại căn nhà này, những đồ dùng của tôi, cái gì quan trọng nhất tôi để con thấy để lại. Và 3 năm sau, tức là ba đứa trẻ khi lên 3 tuổi đó, hoặc 5 năm sau đứa trẻ lên 7 tuổi, hãy đến nơi đó để tìm tôi. Tôi tên là gì, sống ở thôn này, bà mẹ tên là gì, ông bố tên là gì, trước nhà có cây gì, có hàng đá gì đó, làm bằng chứng. Đến đó thấy đúng đứa trẻ như thế, tên như thế, bố mẹ như thế, căn nhà như thế, mang tôi về và đem tôi đến chính cái căn phòng này, hỏi cái vật này, tôi sẽ trả lời đúng như vậy, thì đó chính là hộp thân của tôi, phá thân, hộp thân của tôi. Chúng ta thấy đó, Đức Phật nói là Bồ Tát thanh văn còn mê tí thì cách ấm là như vậy, tức là có nghĩa là vào thai mẹ chuyển một đời đến đời sau không thể được đi đời trước nữa, mà phải gần như làm lại từ đầu, gần như làm lại từ đầu. Đấy là bậc thánh nhân công đức là rất nhiều, rất rất nhiều được. Các vị Đạt Lai Lạt Ma được gọi coi là Phật sống của Tây Tạng, sức tu của các ngài kinh khủng lắm. Có những ngài ngồi thiền nhập định nhập định ở trên núi mà gì trai hết cả mông đầy hàng phân thế này. Ngày xưa chúng tôi đọc sách mà chúng tôi cảm phục cái sự tu của các ngài, ngồi thiền nhập định mà trai cả mông cái hàng phân thế này, chúng ta biết rằng công phu của các ngài đến mức độ nào. Có đúng không? Không phải là đơn giản. Cho nên đó, khi mà thân trung ấm đó qua 49 ngày mà không có cái thiện duyên trợ duyên đó thì rất dễ đầu thai vào trong các loại xuất sinh ở trong nhà mình. Câu chuyện này có rất nhiều ở các quý vị, có rất nhiều các quý vị nên tìm những cái câu chuyện của Phật giáo, cổ truyện của Phật giáo, chuyện cổ Phật giáo rất là đọc thấy nhiều lắm. Nên tìm hiểu. Thời gian thì không có để giảng hết cho các quý vị, và các quý vị nên tìm hiểu sẽ thấy được đó. Có những trường hợp đầu thai trước làm bố làm mẹ, nhưng bây giờ đầu thai là làm đứa cháu rồi. Có không? Trong lịch sử Phật giáo có rất nhiều. Các quý vị nên tìm đọc. Có đấy. Bảo cho nên nhé, khi mà trước giờ lâm chung và sau giờ lâm chung, chúng ta khóc lóc quá nhiều thì khiến cho người thân của chúng ta không thể đi được. Vì sao không thể đi được? Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ cụ thể sờ ra đây. Các quý vị còn đầy đủ chân tay mặt mũi thân thể khỏe mạnh đây. Hôm nay chủ nhật, biết là chùa Vạn Niên có sư ông về giảng pháp hướng đạo tu cho chúng ta, biết đấy. Từ tháng trước chúng ta hẹn đi đấy, hẹn rủ nhau đi. Nhưng hôm nay trước khi ra đi, con nó bảo rằng mẹ ạ, hôm nay con phải đi cái này cũng bận lắm. Mẹ ở nhà trông cháu cho con đi. Thì chúng ta vào lúc đầu thì bảo là có thể chúng ta cứng rắn, mà không, một tháng nay rồi ta mới đi ngay đã. Dù bạn bè rồi, quyết định ngày rồi, mà một tháng này mới về giảng đến cung, một ngày chỉ có phải tháng nào có 3-4 ngày thôi, ngày nào cũng có đâu. Thì quyết định đi. Cái này gửi đâu thì gửi. Nói như vậy, đứa con nó tủi tủi nó bảo, mẹ chẳng thương con như gì cả. Cháu nó đang ốm, con đem đi gửi nhà trẻ, người ta trông nó không ấy về thì nó ốm thêm một cái làm thế nào. Và thấy vài đoạn nước mắt của nó, của đứa con trai hay con gái, con dâu, con trẻ mình một cái như vậy, có đi được nữa không? Không đi được là cho nên là thôi, bye bye thầy. Đó, chúng ta thấy tình cảm của thế gian nó rất tế nhị như vậy, nó lôi cuốn chúng ta ở lại thế gian rất khéo léo như vậy. Đấy là chúng ta còn nhá, còn thân nhá, chân tay mặt mũi khỏe mạnh, ý chí đầy đủ nhá. Nhưng chỉ một chút nước mắt và sự kêu thống khổ của đứa con và thương đứa cháu thôi, không đi được. Chứ còn huống chi đến lúc đó, trăm người trong nhà như một người không muốn khóc, nó cứ bôi nước đái lên mặt nó thì nó khóc. Và những người khóc thật thì chúng ta thương, những người khóc giả thì khi đó chúng ta thấy nhận được mà. Khi đó thần thức của chúng ta rất tế nhị, chúng ta biết, đứa con dâu này nó khóc giả. Nó khóc giả, biết mà mày khóc giả tao, cho nên là gì, tao sẽ trù mày, tao chết tao vẫn làm ma nhà này để tao trù mày, cho mày biết tao. Cái tâm niệm đó khởi lên ngay lập tức, mình đi vào đường ma và các thứ gì đó. Cho nên tiếng khóc của người thân chúng ta trước khi ra đi tác hại vô cùng. Khóc thương thì chúng ta đầu thai trở lại làm con, làm cháu, làm người thân xúc vật trong gia đình. Người mà khóc giả đò giả đạc đó thì khiến cho tâm của chúng ta bực bội, giận dữ và đi vào con đường này quan trọng. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Yêu cầu đầu tiên đối với một thiện nam tín nữ, một tín đồ Phật tử, cầu đạo hữu đến, cầu thỉnh đạo hữu và chư tăng đến để trợ niệm, đó chính là không được khóc. Yêu cầu thứ hai đó là không được phát sinh ít nhất trong 3 ngày. Khi người nằm xuống trong vòng 3 ngày, ít nhất là trong vòng 3 ngày, tốt nhất là 49 ngày, trong nhà không được phát sinh, không được rượu thịt, không được dùng ngũ tân. Ngũ tân là gì? Ngũ tân là hành, là hẹ, là tỏi, là kiêu, là hương từ. Hương từ mình gọi hành tây á, mình gọi hành tây. Hành tây không được ăn. Vì trong những cái ngày đó mà chúng ta ăn năm loại này thì hơi hôi rất nhiều, quỷ thần kinh sợ năm loại này còn không dám đến. Bốn chi là thể thần. Cho nên khi chúng ta mà ăn năm loại này ở trong nhà trong cái thời gian đó, dùng năm loại này, thiện thần không tới mà quỷ thần cũng đánh xa, thì đương nhiên rằng chỉ có thần thức của người đó tự chiến đấu với nghiệp của mình để cho ăn ra trái chủ dằn to kéo xé. Cho nên quan trọng các quý vị, đặc biệt là họ thường nói rằng trong 49 ngày sống tuyệt ngũ tâm, hành, hẹ, tỏi, kiêu và hành tây, và đặc biệt nữa không sát sinh. Làm được cái điều thứ hai đó thì mới chấp nhận cho người lớn trở nên. Đấy quan trọng lắm các quý vị. Cho nên pháp trở niệm là hồn thắng, giúp cho người chuẩn bị xả bỏ báo thân này mà ra đi được tỉnh giác, hướng về cảnh giới an lành, thậm chí là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Công đức rộng lớn như vậy, nhưng cũng phải có những cái quy định rất khắt khe mà người thân trong gia đình phải tuân thủ. Nó còn nhiều lắm, nhưng mà có mấy cái điều cơ bản, đó là trước khi trợ niệm phải, nếu quy chưa quy tam bảo thì phải thỉnh chư tăng ni đến để trao pháp tăng quy cho. Thứ hai, cái quan trọng thứ hai đó là không được khóc. Cái thứ ba đó là không được rượu thịt và ngũ tân, ít nhất là trong 3 ngày, được 49 ngày càng tốt. Nhất là con cháu với người thân trong gia đình, những ngày đó ăn chay, niệm Phật, sám hối tụng kinh, hồi hướng cho cái thần thức của người đó, người đã khuất đó, trong vòng 49 ngày. Vì sao mà phải 49 ngày? Vì theo lần này chế độ như Bồ Tát Long Thọ cứ nói hôm nay đó, cứ 7 ngày thì cái thân trung ấm đó lại mất đi, thì mất đi nó sinh ra một cái thân trung ấm mới. Nếu mà trong cái ngày đó tất cả người thân trong gia đình đều làm việc thiện, giống như kinh Địa Tạng Đức Phật nói là trong những ngày có người mất đó, chúng ta bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, lấy công đức đó hồi hướng cho người mất, thì 7 phần công đức người sống chúng ta được 6, người chết được 1. 1 cũng là quý rồi các quý vị ạ. Bởi vì khi đó họ rất mong thấy người còn sống như chúng ta làm được việc thiện hồi hướng cho họ, giống như là người đang sắp sửa bị chết đuối ở dưới một con sông, và chỉ mong rằng có người đi qua vứt một cái cây, một cành cây hay một sợi dây xuống, hoặc là nhảy xuống để cứu chúng ta thôi. Khi đó chỉ cần một sợi dây nho nhỏ cũng đủ để cứu sống một mạng người. Khi đó chỉ cần một cái cành cây đưa ra, chúng ta bám được vào nó và kéo chúng ta lên bờ cũng cứu được một mạng người. Cho nên một phần công đức đối với phong linh của người đã mất là rất lớn rồi. Tương tự ví như một cành cây, một sợi dây đối với người sắp chết đuối tuần quả ở ngoài những con sông, mà vớ được cái dây hoặc cái cành cây của người trên bờ bước ra và kéo người ta lên. Cho nên một phần công đức rất lớn. Và cái thân trung ấm đó sau cái ngày thứ bảy đó không sinh ra một thân trung ấm khác nữa, mà liền đi đầu thai về các cảnh tiên giới, thiện giới, thậm chí có những người được sáng sinh trong những cái phần đất kế tiếp đó.
trời niệm tán sinh với hai môn tình độ của chúng ta tu hành, chư Phật tiên thiên, chư vị đại tổ sư khảo chứng tu hành và rộng đẳng rộng tiền lợi ích rất lớn. Cho nên đối với một hành giả tu hành tình độ tâm, chúng ta có cơ hội được giải thoát hơn tất cả những vị tu theo pháp môn khác. Vì các pháp môn khác phần đa nương vào tự lực, không có trợ lực. Người tu theo thiền là tự lực, tự tu tự ngộ, tự giải thoát, tự thành Phật. Người tu theo luật tâm cũng vậy, nhân giữ giới mà tâm thanh tịnh, nhân tâm thanh tịnh mà được chứng quả giải thoát. Nếu như chưa đạt được đến mức giữ giới, đến không khuyết thiếu một chút nào, thì tâm chưa được thanh tịnh. Tâm chưa thanh tịnh đồng nghĩa với vẫn đoạn và vẫn phải sinh ra một kiếp nữa. Nhưng ai đảm bảo rằng kiếp sau chúng ta sinh ra lại là một vị tu hành tốt tiếp như thế nào? Không đảm bảo được. Cho nên pháp môn tịnh độ của chúng ta là phủ thắng ở cái chỗ là chỗ nào? Ở cái chỗ là chúng ta nương vào đại từ đại bi đại nguyện lực của đức từ của A Di Đà Phật, duy nhất mười phương Phật chỉ có A Di Đà Phật là phát ra đại nguyện sâu rộng như thế. Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật ở trong kinh Dược Sư cũng có nói rằng người đọc và thụ trì danh hiệu của Đức Phật Dược Sư cũng được sinh về quái tịnh Lưu Ly. Quái tịnh Lưu Ly không cũng tốt đẹp, không khác gì quái Tây Phương Tịnh trở lại thế giới. Nhưng mà xét về bản nguyện, Đức Dược Sư có 12 đại nguyện thi hành của các bạn. Ăn đặc tật 48 đại nguyện. Và chúng ta thấy mười phương chư Phật đồng xưng tám và biến du hải chúng về Tây Phương Cực Lạc. Thế chúng ta tụng kinh Dược Sư, chúng ta không thấy là mười phương chư Phật quyến dụ chúng ta chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư để về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà chỉ thấy Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng người chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai và chỉ chú Nam Mô Bạt Đà Phật Đế Bệ Xá Xá Lu Rô Bệ Lưu Ni vân vân đó của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi còn sống sẽ được tiêu bệnh tiêu não, khi phát đi phát nguyện vãng sinh về thế giới đó thì sẽ được vãng sinh về thế giới đó. Nhưng riêng Đức Phật A Di Đà mười phương đều hiện ra tư lưới đại độc, khen tất cả hải chúng đồng lên nguyện. Nhưng kinh Dược Sư chỉ có Đức Phật Thích Ca giới thiệu về thế giới đó, khuyên chúng ta chỉ niệm danh hiệu của Đức Dược Sư và phát nguyện về thế giới đó. A Di Đà kinh hoàn toàn chiêu thắng hơn mười phương Phật đồng hiền ra tương lưới đại động, nói những lời chân thật không hư dối. Cho nên là người tu hành theo tịnh độ tâm của chúng ta có một chỗ dựa vững chắc, một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Hãy tu, hãy niệm danh hiệu của A Di Đà Phật, hãy phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hãy bỏ việc ác, làm việc thiện có thể, nhưng quan trọng nhất là việc trì niệm danh hiệu Đức Từ của A Di Đà Phật và đi sâu nguyện đức, một lòng trì danh, quyết định một đời phát nguyện vãng sinh. 48 đại nguyện Đức Phật nguyện nào cũng nói, nếu mà người phát nguyện đi sâu nguyện tiếp, không phạm vào những việc thập ác mà một lòng một dạ thì niệm danh hiệu qua từ 10 câu trở lên, không được sinh về đất nước con thì con không thành. Đó là điều quan trọng. đấy mới là cái điểm then chốt, điểm then chốt đối với một hành giả tịnh độ chúng ta. Cho nên á, cơ hội đối với một vị tu tịnh độ chúng ta có thể ngay tuần đầu tiên, tuần thất đầu tiên, thân trung ấm, tuần thất đầu tiên chúng ta chưa đủ cơ hội cảm tịnh. Nhưng đối với người thân chúng ta nhớ tưởng, mong báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục và tình thân thân mẫu tử anh em ruột già đó trong 49 ngày đêm đó, đầu tiên trong cái giai đoạn chuyển thân trung ấm của chúng ta đó, mà bố thí phóng sinh tu phúc làm việc thiện tỉnh chính tăng cùng đọc kinh điển sám hối nghiệp chướng nhất tâm niệm phật hồi hướng cho chúng ta, chúng ta có cơ hội phóng sinh được là trong những tuần thất tiếp theo, nếu là chưa qua 49 ngày, cơ hội rất lớn đối với chúng ta. Cho nên những phương pháp trợ niệm của tịnh độ tông, nhất là 2-3 năm gần đây, pháp sư Tịnh Không khởi xướng và được cư sĩ Diệu Âm, Diệu Ngộ đi truyền bá để Việt Nam chúng ta đầu tiên, và dần dần cái pháp môn trợ niệm đối với Phật tử tu theo tịnh độ tông của Việt Nam chúng ta 2-3 năm gần đây rất phổ biến. Và cũng có rất nhiều Phật tử chúng ta được trợ niệm. Và trong những lúc trợ niệm đó chúng ta có những phản tướng thật tốt. Có những ca mà ngày xưa năm ngoái chúng tôi đi trợ niệm, cái vị này trước đây thì là một đảng viên, là bí thư của xã, rồi chủ tịch ủy ban nhân dân xã, rồi chủ tịch mặt trận ủy ban nhân dân xã. Cho nên khi còn khỏe thì người này không quy, chưa đi quy căn bản, nhưng mà đối với đạo Phật rất kính cẩn, rất ủng hộ, rất hộ trì. Nên không may thì vị này bị một cơn tai biến, đi viện buổi sáng thì buổi chiều bệnh viện tay đảo về và không qua được. Và qua đêm đó thì vẫn qua một đêm thì vẫn chưa mất. Và sáng hôm sau thì gia đình điện cho tôi là mời tôi đến để trợ niệm. Thì tôi bảo cái này phải họp tất cả gia đình từ trên xuống dưới lại đồng ý theo những cái quy tắc mà chúng tôi đề ra thì mới đến trợ niệm. Và cả ra cả gia đình họp lại và đồng ý. Thì khi đó đến chúng tôi trước tiên là tôi quy y cho vị. Và vì đó nằm bất động bất tỉnh rồi không nói được, đến còn mỗi cái tay, cái ngón tay là hơi máy được. Tôi nói hé vào tai tôi nói, và nói tôi là tôi tên như thế, cụ như thế như thế, ngày xưa cụ thỉnh thoảng hay xuống giúp đỡ tôi như thế, cụ biết không? Mà nếu cụ biết nhận ra được, nghe được tôi nói thì thấy máy tay để tôi biết, và tôi thấy cụ ấy máy tay 3 lần như vậy thì tôi biết là cụ nghe được. Và tôi hỏi là bây giờ với gia đình con cái tâm nguyện cả cuộc đời của cụ cống hiến cho đảng cho nhà nước rồi, bây giờ là lúc mà cụ nên lo cho bản thân mình trước khi ra đi, phải quy tam bảo nhất tâm niệm phật, ít nhất cũng thoát khỏi 3 đường ác đạo để một cảnh tử xuất sinh, đầy đủ duyên lành có thể được vãng sinh để khỏi hẳn. Đồng ý thì cụ 3 lần giật tay để cho biết, 3 lần máy tay cho biết, và cụ máy tay 3 lần như vậy mình biết là cụ muốn. Khi đó mới ra pháp tăng quy và niệm phật cho cụ 3 tiếng đồng hồ. Thế bảo rằng lại khai thị cho cụ bảo sinh tử nhân sinh, sinh tử vô thường. Bây giờ như vậy rồi, bệnh tình của cụ như vậy rồi, nên nhất tâm niệm phật, sẵn sàng xả bỏ thân bất cứ lúc nào, không chấp vào nó nữa. Vì tấm thân này giống như một chiếc áo rách, một chiếc giày rách, rách rồi mặc vào không che được thân nữa thì mặc làm gì? Bỏ đi lấy một chiếc áo mới, mua lên một chiếc áo mới, tức là niệm phật vãng sinh tây phương cực lạc thế giới, được một tấm thân kim cương bền chắc, đẹp đẽ trang nghiêm, thọ lượng vô cùng vô tận, quang minh vô lượng vô biên, công đức cũng vô lượng vô biên, tội gì mà còn tham chấp vào cái tấm thân làm nghiệp giường nghiệp chiếu này nữa. Và cụ có đồng ý không thì
cho bỏ cái ống thở oxy ra và một lần nữa. Nếu cụ đồng ý bỏ thì máy tay 3 lần để tôi biết, và cụ ý máy tay 3 lần để tôi biết. Và tôi bảo bây giờ đấy, cụ đồng ý là tất cả quan trọng. Họ là đồng ý thì bỏ oxy, nếu không đồng ý ra là bảo là ông sinh tình giết người, không cao thì chết thôi, không có kịp chết. Nó bảo ông tôi còn đang thở, đang sống thở oxy, nếu mà để một khi ông tôi còn sống lại, bây giờ tự nhiên ông về đến ông thì bỏ oxy ra, cha tôi chết, ông tôi chết, kiện tôi chết thôi. Cho nên đấy, ông đồng ý rồi, ông cũng bệnh nhân đồng ý rồi, nhưng mà con cái họ khẩn lại, đã cho vào buồng họp 5 phút, từ già trẻ gái trai, từ vợ ông cụ đến con trai con gái, con dâu con rể các cháu, rồi cụ trưởng họ hết là đồng ý hết. Và thôi, tâm nguyện của cụ như thế, cả đời cống hiến cho đảng, cho đất nước, cho dân tộc, cho đất tàng rồi. Thế bây giờ là lúc thì cụ muốn lo cho bản thân, thì gia đình con cháu nhất thôi. Và bỏ oxy ra khoảng 15 phút sau thì cụ đi. Đi niệm Phật khoảng độ 1 tiếng nữa thì thân thể của cụ từ cái chỗ tái xanh, tái ngắt, hơi hôi ở trong miệng đầy đó. Dần dần thì niệm cho đến 6 tiếng đồng hồ, cơ thể của cụ từ cái chỗ tái xanh đó dần dần trắng hồng hồng, trắng trắng rồi hồng hồng trở lại. Và niệm đến sau 10 tiếng hoàn toàn hồng hào như là người sống bình thường. Cái thân tay tay của cụ lúc mới đi bệnh viện về thì để thế nào thì để thế. Chúng ta biết người tai biến mà, người bị tai biến thì khi mà nó đã giật lên rồi thì nó ở tay giật lên như thế nào thì nó ở như thế, nó không có cái gân nó cứng vào rồi. Nhưng lạ thay, niệm Phật sau 10 tiếng đồng hồ thì thân thể bắt đầu mềm mại trở lại, chân tay của cụ duỗi ra thẳng bình thường, mặc quần áo dơ lên đặt xuống thì bình thường được. Và khi đó mới bảo người là thôi đem đi tôi làm gì lại. Đấy là những cái tôi nghĩ rằng đấy là cái việc đầu tiên mà cái dân làng ở cái khu vực cái xã đó được chứng kiến. Tất nhiên cũng có rất nhiều người là họ phát khởi tín tâm tin tưởng đạo Phật, nhưng cũng có một số lại từ cái chỗ đó lại đi sinh ra chuyện là không hay. Họ nói rằng cả đời cống hiến cho đảng cho nhà nước, cả đời ăn được ăn thịt uống rượu thoải mái, tới khi chết ông sư không cho ăn thịt uống rượu. Cả đời con cháu ăn cho uống, nhưng tới khi chết không được ăn được uống, bắt phải ăn chay, bắt phải tụng kinh niệm Phật. Khổ quá ấy, xã hội nó thế các quý vị. Có những người hiểu thì tán dương, có những người không hiểu thì chê bai dè dặt và khổ. Lo tang cho cha xong, con gái rồi con rể cứ lên phàn nàn sạch sẽ. Muốn báo hiếu làm trọn ân đức ở xã hội này, ở thế gian này mà lại khó thế này, và cũng khó thế. Đến như Đức Phật, nó còn ngoài đạo, nó còn mang cái bụng độn độn rẻ đến, nó bảo thì ông là Phật cái gì? Ông ngồi trên bục giảng thì nói về đạo đức, nhưng bây giờ đứa trẻ trong bụng này là tác phẩm của ông này. Đấy, chúng ta biết đến như Đức Phật, tất cả tâm dục của Đức Phật không còn một chút nào nữa. Vậy mà nó đụng cái bụng, cái rẻ lách vào bụng, và nó đến nó chỉ vào Phật, nó nói rằng đây là tác phẩm của ông, ông phải chịu trách nhiệm với nó. May thay là thiên đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thiên Đế, ngài đã giải trừ được cái lỗi nghi ngờ đó cho Đức Phật. Trong chuyện nói là thiên đế Thích biến thành một con chuột vàng xuống và leo lên đằng sau, cắt đứt cái dây buộc rẻ đó, và cái rẻ đó rơi ra ngay trước mắt Đức Phật và 1250 tỷ kheo và vua chúa quan lại ở đó. Và cô gái xấu hổ quá bỏ chạy, chạy ra tới cửa tinh xá, liền vấp vào vô vàng, vấp vào gốc cây, ngã và chết tươi tại chỗ. Thần thức liền vào địa ngục, do gì? Do đổi tội thì bán đó, thì bán Phật và vô oan giáo họa cho Phật. Cho nên thần thức của người đó cũng vào địa ngục A-tì, giống như Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu không khác. Cho nên Phật thì còn có chỗ giải oan, Nếu còn các vị khi con trai con gái và con rể lên cứ ca tụng với thầy thầy, chúng con chỉ muốn tốt cho cụ, cả đời cụ cống hiến đất nước dân xã rồi, bây giờ chúng con là con là cháu chỉ muốn báo hiếu cho cụ, người hiểu Phật, chúng con theo Phật với thầy hơn chục năm nay, để nghe thầy giảng được tu hành với thầy, có ngại cái điều đó, mà ông cụ quan cũng có phúc đức nhân viên với thầy, khi cụ còn sống còn khỏe, đối với thầy cũng rất là trân trọng, cũng làm điều đó, làm nó tốt như vậy rồi. Một cái sự kiện hiện tiền hy hữu và cả dân làng từ trước đến nay chưa bao giờ có đâu. Chúng ta biết người chết càng để lâu thì nó càng phải thâm lại đúng không? Càng để lâu thì càng phải cứng phát lại đúng không? Càng để lâu thì càng hôi thối đúng không? Vậy mà hơi hôi dần dần biến đi. Vậy mà cơ thể mềm mại trở ra, tươi tỉnh sáng sủa như người còn sống. Đấy mà một cái sự kiện hy hữu như vậy mà vẫn có người chết. Cho nên đây chúng ta học tập ở thế giới này, gọi là cái cuộc đời, cái cõi đời của chúng ta có năm ác trược, kiếp trược, kiến trược, tiền ác trược, chúng sinh trường này. Cái chúng sinh trường này có nghĩa là tâm hành của chúng sinh bất nhất. Đối với mùa chúng ta đang ngồi đây cũng có thể sáng nắng chiều mưa, trưa thì lại lâm lầm. Thế hôm nay nghe thầy giảng pháp nói pháp vô tình đồ sướng quá, ngày mai về pháp nguyện một đời tu hành của chúng con quyết chí niệm Phật, pháp nguyện vãng sinh tịnh độ theo thầy. Như vài hôm sau gặp một ông thầy đi về bảo là gì, nước này là nước của ba con sông, được tôi tu luyện trì chú đại bi hay là trì chú chuẩn đề vân vân và chẳng hạn, chỉ cần gì vẩy lên người là tiêu trừ tội trước, bao phiền não nhiễm ô liền tan biến, khi chết được vãng sinh về các cõi Phật, khi chết được giải thoát. Và chúng ta cũng gật gà gật gù thôi, vậy chả cần phải tu nữa, cứ về đi chợ, cứ về đi buôn tiên đấy, cần gì phải tu, chai nước đây rồi, sẵn đây rồi, chai nước ông thầy cho đây rồi, về cũng thế là uống rồi, nước thánh đã uống rồi, nước của thầy đã uống rồi, yên tâm vô tư đi chợ buôn tiên đây thoải mái. Xin lỗi các quý vị, nếu mà một chai nước thì chú vào mà tiêu trừ tất cả tội dướng của chúng sinh, nhưng mà ở trên đời này chẳng phải sinh bệnh viện. Vì sao? Vì cứ có người ốm ở đấy, ông này cái gì cho thật nhiều nước vào đem pháp cho tất cả những người ốm ở trên toàn thế giới, cái gì mà sinh bệnh viện làm gì. Tôi nói với các người, một chai nước cũng thật lúc nãy là chứa được cái bệnh viên cho cái đứa cháu trai kia là gì? 7 ngày nó đến cửa Phật, là 7 lần nó bị đuổi ra về, mà cái tâm của nó hướng Phật không thay đổi, dắt xe ra cửa nhưng vẫn lắng lưỡng lự đối trước thiện ác tà chính một chốc chốc đó, thì vì đó thì quay xe trở lại, sắn tay áo lên vào lao động tận cùng với mọi người, trong khi đó bỏ đứa con nằm ốm ở bệnh viện Sơn Tây của mình. Chúng ta thấy đấy, cái chai nước đó nó không phải là chai nước thánh, mà nó xuất phát từ cái tâm thành kính của vị đó đến tột độ. Chư Phật chư Bồ Tát chứng minh chai nước đó chỉ là hình tướng để cho người ta nương cái tâm thành của người ta vào mà thôi. Nếu tôi bảo nó cứ về đi, bệnh cháu sẽ khỏi đấy, không tin. Mà khởi ra niệm không tin đương nhiên là không ổn rồi. Cho nên bảo đấy, cho nó uống một nửa thì bôi lên người, một nửa thì phải ở nhà. Nhưng thực tế cái chai nước này là hình tướng. Điều quan trọng tâm người ta tin tưởng có Phật, có Bồ Tát cứu rồi, có thầy cứu rồi, ngoan lành. Cái ngoan lành đó chính là chữa khỏi cái thân bệnh của họ vậy, cái nghiệp chướng của họ vậy. Cho nên Phật giáo của chúng ta nói là nhất thiết như tâm tạng là ở chỗ đó, tất cả đều do tâm tạo ra, bản sự bản vật ở thế gian đều do tâm con người ta tạo ra nó. Cái này rất cao, rất cao, rất thâm sâu, rất huyền diệu. Ông chỉ một chớ một chiều nói cho các vị biết rồi. Cho nên á, người mà tu tịnh độ của chúng ta mà thực hành cái pháp trợ niệm giúp cho đồng đạo chúng ta trước khi, trong khi và sau khi lâm chung rất quan trọng. Và tôi luôn luôn nói với các đệ tử của tôi rằng á, cho dù tôi là người xuất gia, tôi là thầy các bác, là thầy các Phật tử, nhưng mà bao giờ, bất cứ một lúc nào tôi ốm, tôi cảm thấy không qua các bác, các chú, rồi các Phật tử, cái điều đầu tiên để báo tri ân và báo ân công đức thầy, đó là nhóm họp nhau lại cùng chờ niệm cho tôi. Đừng có lo làm ma to cho tôi, đừng có gọi chính quyền đến sớm mà nó bắt là ma sớm. Thật mà tôi chưa nằm xuống, nó gọi chính quyền đến, gọi các cụ ông đến là gì, nó chỉ bàn là gì, chôn ở đâu, chôn như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm chôn. Thật cả là những các quý vị, một vị sư nằm xuống không giống như chúng ta nằm xuống đâu. Chúng ta ở tại đan nằm xuống, quyền quyết định là trong một dòng họ, trong một chi họ của chúng ta. Nhưng một vị sư nằm xuống, quyền quyết định không chỉ các đệ tử của mình, mà quyền quyết định còn là Mặt trận Tổ quốc, còn là chính quyền Ủy ban Nhân dân, rồi còn là hội người cao tuổi của thôn, còn là già gái họ lại nữa. Tôi phải nói, cho nên cái việc đầu tiên của tôi yêu cầu các đệ tử của tôi, nếu tôi có mệnh hệ gì sắp sửa ra đi, đừng có hồ báo cho ai. Nhóm họp nhau lại một lòng niệm Phật, đừng có dùng đen gì cả. Sau 8 tiếng đến 10 tiếng thấy phải tướng tốt ở chung này, không làm gì gì nào, đem thiêu tải ra sông cho cá cũng được, càng tốt, càng kết duyên với Hà Bá, với chúng sinh trừ tập. Đem băm ra vứt trên núi Ba Vì cho cầy cho cáo an cũng càng tốt, kết duyên với cầy cáo chư vua ở Ba Vì cũng càng quý. Nhưng mà sau 8 đến 10 tiếng đã, sau khi trở nhận lại, thì lúc đó cứ làm gì lại, làm tội làm phúc do các vị chiêu lấy với nhau. Còn tôi lúc đấy thì để cái tập cái này đúng không? Mà về với tập rồi thì nghỉ thôi. Còn gì nói như thế, về với tập thì không còn gì.